Ngày thứ bảy, Oviedo, Italia. Anh dừng xe tại một chỗ đổ bên lề đường 71, và phía bên kia thung lũng trên sườn núi là cái thành phố đó với cảnh quan tuyệt đẹp. Đó là trung tâm Etruscan cổ với một nhà thờ lớn nổi tiếng thế giới. Dăm nhà thờ khác với một tu sĩ, ông ta đã chứng kiến vụ tai nạn của một vật thể bay lạ. Thành phố vẫn nguyên vẹn qua năm tháng với những đường phố lát đá và những ngôi nhà cổ duyên dáng, cùng với khu chợ trời nơi những người nông dân mang bán gà và rau quả tươi. Tôi bật tìm được một nơi để đỗ xe trên quãng đường Dumino. Anh băng ngang quảng trường và đi vào trong nhà thờ lớn. Trong nhà thờ vắng ngắt, trừ một giáo sĩ vừa rời khỏi nơi điện thờ. Xin lỗi cha, Robert nói, tôi đang tìm kiếm một tu sĩ ở thành phố này, người đã ở Thụy Sĩ hồi tuần trước, có thể cha. Vị tu sĩ sững lại, mặt đầy vẻ khó chịu. Tôi không thể nói với ông chuyện này, tôi không hiểu, tôi chỉ muốn tìm. Robert ngạc nhìn ông ta ngạc nhiên. Ông ấy không ở nhà thờ này, ông ấy từ nhà thờ San Giovanni. Và vị tu sĩ đi nhanh qua, ngang qua Robert. Tại sao ông ta lại thiếu thiện chí thế nhỉ? Nhà thờ San Giovanni nằm ở khu Vecino, một khu vực đầy màu sắc với những tháp chuông và những nhà thờ thời Trung Cổ. Một tu sĩ trẻ tuổi đang chăm sóc mảnh vườn cạnh đó. Ông ta ngước nhìn lên khi Robert lại gần. Xin chào ông. Xin chào. Tôi đang tìm kiếm một tu sĩ người đã ở Thụy Sĩ hồi tuần trước. Ông ấy. Phải, tội nghiệp cha Pacini. Một điều khủng khiếp đã xảy đến với ông ấy. Tôi không hiểu. Chuyện khủng khiếp gì vậy? Nhìn thấy cỗ xe của quỷ dữ, đó là một điều quá sức chịu đựng của ông ấy. Ông ấy đang bị một cơn sốc thần kinh, thật là tội nghiệp. Tôi rất lấy làm tiếc về điều đó, Robert nói. Bây giờ ông ấy ở đâu? Tôi muốn nói chuyện với ông ấy. Ông ấy đang ở bệnh viện gần quảng trường San Pacino, nhưng tôi ngờ là các bác sĩ sẽ không cho phép ai thăm ông ấy đâu. Robert đứng đó bối rối. Chẳng mấy ích lợi gì với một người đang bị thần kinh. Tôi hiểu. Cảm ơn ông rất nhiều. Bệnh viện đó là một tòa nhà một tầng khiêm nhường ở gần ngoại ô thành phố. Anh dừng xe và bước vào trong một hành lang nhỏ, có một y tá ngồi sau bàn đón tiếp. Xin chào, Robert nói. Tôi muốn gặp cha Pacini. Rất tiếc nhưng điều đó đã không thể được. Ông ấy không thể nói gì với bất kỳ ai. Lúc này, Robert quyết không để lại bị chặn lại. Anh ta phải lần theo dấu vết mà giáo sư Smith đã trao cho anh. Cô không hiểu, Robert nhẹ nhàng nói. Cha Pacini yêu cầu gặp tôi và tôi đã từ Oviedo đến đây theo yêu cầu của ông ấy. Ông ấy yêu cầu gặp ông? Phải, ông ấy viết thư sang Mỹ cho tôi. Tôi đã đi ngần ấy dặm đường tới đây chỉ để gặp ông ấy thôi. Cô y tá lưỡng lự. Tôi không biết nói thế nào. Ông ấy rất nặng. Tôi tin chắc là ông sẽ vui hơn khi gặp tôi. Bác sĩ không có ở đây, cô quyết định. Thôi được, ông có thể tới phòng ông ấy, thưa ông. Nhưng ông chỉ được phép ở đó vài phút thôi đấy. Tôi cũng chỉ cần có thế thôi, Robert nói. Ông đi lối này. Họ đi theo một hành lang ngắn, hai bên là những căn phòng nhỏ gọn gàng. Cô y tá dẫn Robert vào trong những phòng đó. Chỉ một vài phút thôi nhé, thưa ông. Cảm ơn. Robert bước vào căn phòng nhỏ bé. Người đàn ông đang nằm trên giường trông như một hình nhân nhợt nhạt trên tấm vải trải giường trắng toát. Robert lại gần ông ta và nhẹ nhàng nói, thưa cha. Vị tu sĩ quay mặt để nhìn lên anh, và Robert chưa bao giờ nhìn thấy một nỗi thống khổ nào như thế trong mắt một con người. Thưa cha, tên tôi là. Ông ta túm lấy cánh tay Robert. Giúp tôi với, vị tu sĩ lẩm bẩm. Ông phải giúp tôi, lòng tin của tôi đã mất. Cả đời tôi đã thuyết giảng với Đức Chúa và Đức Tin, và bây giờ tôi biết là không có Chúa, chỉ có quỷ sứ và nó đã đến để hại chúng ta. Thưa cha, nếu cha. Chính mắt tôi đã nhìn thấy mà, có hai tên trong cái xe của quỷ sứ, nhưng sẽ còn nữa. Ôi, những tên khác sẽ kéo đến. Hãy chờ xem tất cả chúng ta sẽ bị đẩy xuống địa ngục. Xin cha hãy nghe tôi. Cái mà cha nhìn thấy không phải là quỷ sứ, đó là một con tàu vũ trụ mà. Vị tu sĩ buông tay Robert và đột nhiên nhìn Robert với vẻ tỉnh táo hơn. Ông là ai? Ông muốn gì hả? Tôi đến đây để hỏi cha về chuyến xe buýt mà cha đã đi ở đất Thụy Sĩ. Robert nói, chiếc xe buýt giá mà tôi đã dừng đến gần nó. Vị tu sĩ đã trở nên kích động. Robert không muốn thúc ép ông ta, nhưng anh không có cách nào khác. Cha đã ngồi bên một người đàn ông trên chiếc xe đó, một người Texas. Cha đã nói chuyện nhiều với người đó, cha nhớ không? Một câu chuyện người Texas. Có, tôi nhớ. Ông ta nói với cha là ông ta sống ở đây, ở đâu không? Phải, tôi có nhớ ông ta từ Mỹ đến. Đúng, từ Texas. Ông ta nói với cha là nhà ông ta ở đâu không? Có, ông ta nói với tôi. Ở đâu thế cha, nhà ông ta ở đâu? Texas, ông ta nói về Texas. Đúng thế, Robert gật đầu vẻ khuyến khích. Chính mắt tôi đã nhìn thấy chúng, tôi mong Chúa đã làm cho tôi bị mù. Tôi. Thưa cha, người đàn ông từ Texas, ông ta có nói với cha ông ta ở đấy không? Ông ta có nhắc tới một cái tên nào không? À, Texas có Pondesoma. Robert vẫn cố gắng. Đó là trên TV. Đây là người đàn ông thật sự cơ mà. Ông ta ngồi cạnh cha trên. Vị tu sĩ lại hôn mê. Chúng đang đến đấy. Trận quyết chiến thiện ác đây rồi. Kinh Thánh nói dối. Chính quỷ dữ sẽ xâm chiếm trái đất này. Lúc này ông ta đang hét lên thật to. Nhìn kìa, tôi có thể nhìn thấy chúng. Cô y tá vội vã bước vào. Cô nhìn Robert vẻ không bằng lòng. Ông phải ra đi thôi, thưa ông. Tôi cần một phút nữa thôi. Không, thưa ông, đủ rồi. Robert nhìn vị tu sĩ một lần cuối. Ông ta vẫn làm nhảm rời rạc. Robert quay người bước đi. Không còn có thể làm gì hơn được nữa. Anh đã cố hết sức để vị tu sĩ dẫn dắt anh đến người Texas kia, nhưng anh đã thua. Robert trở ra xe và chạy về Rome. Rốt cuộc thế là xong. Những dấu vết duy nhất mà anh đã bỏ lại, nếu chúng có thể được coi là những dấu vết, và lời nhắc đến một phụ nữ Nga, một người Texas và một người Hungary, nhưng không có cách nào để tìm ra họ được. Nước cờ tàn. Thật là buồn khi đã đi xa đến thế này để rồi lại bị chặn lại. Giá mà ông tu sĩ tỉnh táo đủ lâu để cung cấp được cho anh vài thông tin cần thiết. Chỉ một chút nữa, ông tu sĩ đã nói gì nhỉ? Pondesosa. Ông tu sĩ già đã xem TV quá nhiều và trong cơn mê sảng rõ ràng là ông ta đã lẫn người Texas kia vào chương trình Bonanza. Của một đạo diễn nổi tiếng trên TV, Pondesosa, nơi gia đình bí ẩn Cartwright sinh sống. Pondesosa, Robert giảm ga và từ từ dừng lại bên đường. Những ý nghĩ vùn vụt trong đầu anh quay ngược xe lại và lao nhanh về hướng Oviedo. Nửa giờ sau, Robert đang nói chuyện với người chủ quán của một quán nhỏ ở quảng trường Republica. Các ông có một thành phố thật đẹp, Robert nói, thật thanh bình. Ồ vâng, thưa ông, chúng tôi hoàn toàn hài lòng với nơi đây. Ông đã bao giờ đến Italia chưa? Tôi có một phần của tuần trăng mật ở Rome. Robert, anh đã làm cho tất cả những mơ ước của em trở thành sự thật. Từ hồi em còn là một con bé con, em đã muốn được đến Rome đấy. À, Rome, quá lớn, quá ồn ào. Tôi công nhận. Ở nơi đây chúng tôi sống cuộc sống bình dị, nhưng chúng tôi hạnh phúc. Robert bình thản nói, tôi để ý đến nhiều mái nhà ở đây có anten TV. Ồ vâng, đúng thế. Chúng tôi hoàn toàn theo kịp thời đại trong lĩnh vực đó. Cái đó thì rõ. Thành phố này nhận được bao nhiêu kênh vô tuyến? Duy nhất chỉ một. Tôi nghĩ là các ông có khá nhiều chương trình TV của Mỹ chứ. Không không, đây là một kênh của nhà nước. Ở đây chúng tôi chỉ có những chương trình được thực hiện ở Italia thôi. Cảm ơn, chúng rồi. Robert đặt điện thoại gọi cho đô đốc Whittaker. Một thư ký trả lời máy, văn phòng đô đốc Whittaker đây. Robert có thể hình dung ra căn phòng, nó thường là một chỗ kín đáo, khuất mắt dành cho những người hết thời giờ, mà chính phủ không còn sử dụng vào việc gì được nữa. Xin cho tôi được nói chuyện với ngài đô đốc, sĩ quan Bellamy đây. Xin ông chờ một chút, ông chỉ huy. Robert băn khoăn, liệu có còn ai liên hệ gì nữa với đô đốc không, khi mà giờ đây, vị đô đốc một thời đầy quyền lực kia đã là một thành viên của đội quân về vườn. Có thể là không. Robert rất mừng là anh gọi lại. Giọng ông già có vẻ mệt mỏi. Anh đang ở đâu thế? Thưa ngài, tôi không thể nói được. Một thoáng ngập ngừng, tôi hiểu. Tôi có thể làm gì cho anh không đây? Có, thưa ngài, việc này thật bất tiện vì tôi đã được lệnh không tiếp xúc với bất kỳ ai. Nhưng tôi cần được giúp đỡ. Tôi không biết ngài có thể kiểm tra một việc cho tôi được không? Chắc chắn là tôi có thể cố gắng. Anh muốn biết gì nào? Tôi cần biết liệu có một cái trại đâu đó ở Texas có tên là Ponderosa không? Như trong chương trình Bonanza ấy à? Vâng, thưa ngài. Tôi có thể làm được. Tôi sẽ liên lạc với anh thế nào? Thưa đô đốc, tôi nghĩ tốt hơn là tôi sẽ gọi lại cho ngài. Phải, cho tôi một hoặc hai tiếng nhé. Tôi sẽ giữ việc này chỉ có hai chúng ta biết thôi. Cảm ơn ngài. Dường như Robert cảm thấy sự mệt mỏi đã biến mất trong giọng nói của ông già. Ít nhất thì ông cũng đã được yêu cầu làm một việc gì đó. Cho dù rằng đó chỉ là bình thường, là việc tìm ra một cái trang trại. Hai tiếng sau, Robert gọi lại cho đô đốc Quistaker. Tôi đang đợi anh đây, vị đô đốc nói. Trong giọng ông ta có vẻ hài lòng. Tôi đã có thông tin mà anh muốn. Và sao? Robert nín thở. Có một cái trại Ponderosa ở Texas. Nó ở ngay phía ngoài Wansco. Chủ của nó là một ông Dan Wagney nào đó. Robert thở ra nhẹ nhõm. Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa đô đốc. Robert nói, tôi nợ ngài một bữa tối khi nào tôi trở về. Robert, tôi mong ngóng dịp đó. Cú điện thoại tiếp theo của Robert là gọi cho tướng Hilliard. Tôi đã phát hiện một nhân chứng khác ở Italia, cha Pacini. Một tu sĩ à? Vâng. Ồ, ở Oviletto, ông ta đang nằm viện rất nặng. Tôi e là giới chức trách Italia sẽ không thể nói gì được với ông ta. Tôi sẽ chuyển lời ông. Cảm ơn ông sĩ quan. Hai phút sau, tướng Hilliard đã đang nói chuyện điện thoại với Janus. Tôi vừa nghe sĩ quan chỉ huy Bellamy báo cáo, nhân chứng mới nhất là một tu sĩ, một cha Pacini nào đó ở Oviedo. Lo chuyện đó đi, điện khẩn, tối mật. NSA gửi phó giám đốc CIFA, không trích chép, một bản duy nhất. Trích yếu, chiến dịch ngày tận thế. Năm, cha Pacini, Oviedo, hết điện. Trụ sở CIFA nằm trên đường Pineta, ở rìa ngoài ngoại ô phía nam thành Rome. Trong một khu vực bao bọc bởi những tràng nhà trại, điều duy nhất có thể làm cho người qua đường chú ý tới tòa nhà bằng đá, trông đầy vẻ công nghiệp. Bình thường kia với hai khối nhà lớn là bức tường cao vây quanh. Trên có trăng dây thép gai, và ở mỗi góc đều có một trạm gác, nằm ẩn trong một khu quân sự. Nó là một trong những cơ quan an ninh bí mật nhất trên thế giới, mà người ta ít biết đến nhất. Có những tấm biển chung quanh khu nhà trên ghi dòng chữ không bước qua giới hạn này. Trong một căn phòng kiểu Spartan trên tầng 2 của tòa nhà chính, đại tá Francesco Serra đang xem bức điện khẩn mà ông ta vừa nhận được. Viên đại tá ở trạc tuổi ngoài 50 với một vóc người khỏe mạnh và gương mặt rỗ lì lợm. Ông ta đọc bức điện đến lần thứ 3. Và sau cùng chiến dịch ngày tận thế đã đang diễn ra. Thật may là chúng ta đã chuẩn bị cho điều này, Cesar nghĩ. Ông ta nhìn xuống bức điện một lần nữa. Một tu sĩ. Đã quá nửa đêm khi một bà sơ đi ngang qua phòng của các y tá trực đêm tại các bệnh viện nhỏ ở Oviedo. Tôi đoán là bà ấy đang đến gặp bà Filippi. Cô y tá Tomasino nói, hoặc bà ấy hoặc ông già Rigano. Cả hai đều đang nguy kịch lắm rồi. Bà sơ kia lặng lẽ đi vòng qua các góc nhà và bước thẳng vào phòng của vị tu sĩ. Ông ta đang ngủ, vẻ yên ả. Hai bàn tay gấp lại để trên ngực như thể đang cầu nguyện. Ánh trăng xuyên qua tấm rèm cửa tạo thành một vệt sáng ngang mặt vị tu sĩ. Bà sơ lấy ra từ dưới áo một cái hộp nhỏ, một cách thận trọng. Bà ta lấy ra chuỗi hạt thủy tinh rất đẹp và để nó vào trong lòng hai bàn tay của tu sĩ già. Trong khi sửa lại những hạt thủy tinh cho ngay ngắn, bà ta dùng một hạt quẹt nhanh lên ngón tay cái của ông. Một vết xước mờ xuất hiện. Bà sơ lấy ra một cái lọ bé xíu và có đầu nhỏ giọt và cẩn thận nhỏ ba giọt lên chỗ vết xước kia. Chỉ cần vài phút để các đợt tố chết người kia phát huy tác dụng, bà sơ thở dài trong khi làm dấu thánh trước ngực người đã chết. Rồi bà bỏ đi lặng lẽ như lúc đến. Điện
Thank you.